Tôn ngoại thị hôn trầm, nhân nhân tự hữu Như Lai tánh, tánh đắc Như Lai pháp diệu thông. Vạn hạnh thiền sư khánh hỷ, khánh hỷ chư thiên anh sư mạng, chư đạo tâm đạo hữu. Hôm nay đồng tăng dân lệnh Di Lạc Thiên Tôn đến để đáp lại lòng tín ngưỡng của bổn đạo sở tại hội thánh, và cũng để gặp gỡ chư thiên anh sư mạng, chư đạo tâm đạo hữu cùng đồng phát huy nguồn sống bất diệt của chân lý đạo đức, để phổ độ nhân tâm trong hồi sinh ma vạn khảo này. Hỡi chư hướng đạo, lãnh đạo, hỡi dân tộc thành tiên, cảnh hỗn loạn khởi tâm từ tâm loạn, cuộc chiên nhiên do bởi nguyên thủy chẳng tương dung, đường sáng không đi lại tất tại sao nhiều tâm tối, trời đất sáng tối điều hòa chính do không đổi thay thay đổi. Có thay đổi cũng chỉ những bình phong để trình bày hòa dịu. Nào nhân tâm nhìn qua một lượt đời người, và muôn loại chẳng đặng an bình, mãi sâu xé, xé sâu, mãi cắn đen đen cắn. Sự thật đã là vậy, dù muốn trốn tránh con người vẫn phải bị đeo đuổi, phải ngược đi trôi nổi. Tâm đã động thì tình đời phải động, nếu tâm kia tỉnh rồi thì thử hỏi, có tình chi sinh nở. Cơ tiến bộ của đời rất quá ư là hảo diệu, luồng sống của tư tưởng thuần lý, chủ tâm trên căn bản vật chất càng ngày càng lớn rộng. Cái giá trị của khoa học, của bàn tay, khối óc, phù pháp, nhân tạo đã đến mức độ cao. Với bao nhiêu kết quả ấy, con người tự mang mặt cho mình một bộ lông bào rực rỡ, tự đặt mình lên ngôi vị thần thánh. Con người mãi mê chạy đua nhau, chói lòa ánh mắt trước tiếng sáng dục vọng. Mỗi một dục vọng được thỏa mãn là một dục vọng khác khởi tâm. Mỗi thỏa mãn là nhiệt cầu cho dục vọng lớn hơn tiếp diễn. Những lượng tấm đua nhau trào sôi bọt biển. Những chuyển động đang ngầm chứa sự tàn phá vấn đề nhân tâm là con thuyền. Thế đời là biển rộng, có những lái biển lèo, có an thân định trí mới thoát khỏi hiểm nghi, mới xuôi vào bến giác. Thế tự ngày nay không là ngày xưa, cuộc diễn đã đổi thay, lại càng thêm thay đổi, không có cái gì đứng yên ngoại trừ chân như bản tánh. Đời mặt kiếp đã đến, lâm qua đại hội đã gần kề, cuộc luân chuyển hạ ngân đang sôi dần biến cải. Bất cứ một công việc dù to lớn hay nhỏ nhoi cũng đều là một tiến trình nối đuôi nhân quả. Chiếc dòng tàn tải cuối cùng chung kết đang diễn biến giữa toàn thể cuộc diễn nhân tâm. Đồng các cuộc thi đua ngày giờ tao rốt mới định được ai bại ai thành. Cũng vì vậy, biết bao sự sôi nổi đưa ghen, gạt bỏ tha nhân, nâng cao tự ngã, được việc bất đồng. Con người và con người mặc sức trung bằng và chế ngự lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn bảo cá, mánh khóe mưu mô. Sức lực quy quyền đều được đem ra sử dụng và khai triển đúng mức tối đa để chiến thắng và thừa thắng. Để đạt đến kết quả, giai đoạn cuối cùng luôn luôn chứa đựng những biến đổi, những phản ứng ngao lẹ, những bất ngờ. Con người đã bị quay cuồng và cảm thấy bất ngờ trước mọi việc xảy ra và lần lượt sắp đến. Ngoài ra còn những giai đoạn cuối cùng là thời gian khai trừ những tàn tích vô ích cho thành quả. Cánh hoa mai vừa hé nụ, từng loạt lá đã rụng rơi, rồi hoa lại úa tàn, nhị hoa tan tác. Để dành phần cho quả hạt tạo thành những tinh chất rượu, phải rời khỏi bã nếp còn thừa sau một thời gian âm thầm sôi sục bốc hơi. Chính vì vậy mà ngày nay từng loạt cộng nghiệp đang diễn bày, từng lớp người gục ngã trước bão táp phủ phàng của bạo lực chiến tranh, của bạo lực bệnh hoạn sinh tồn. Đó là những chiếc lá của cành hoàng mai cuối đông, đó là những bã nếp thừa, những cánh hoa nhị hoa tàn tạ, những thành phần vô ích cho sự tái lập vinh hoàng, xây dựng đời thượng nhân thánh đức cho lần lượt nối chân nhau tự diệt, những cái hữu ích cho tánh đạo cứu đời, những cái còn sử dụng cho giai đoạn kết quả cuối cùng những cái dùng để lập lại thượng nguyên mới hy vọng sống còn. Cái tính chất bảo tồn, cái bản chất giữ lại, cái nguyên nhân xây dựng thế cuộc an bình là đạo, là hoàn cực, là ngôi di lạc thiên tôn. Ai muốn hiến mình lập thế thượng nguyên thánh đức, hãy học cho rõ lý hoàn cực, hãy thi hành viên đạo. Hoàn cực hay viên đạo là ngôi di lạc thiên tôn. Danh từ này cũng là một đại đồng tiểu dị. Ở thế nhân, di lạc thiên tôn hoàn cực chủ nhân là ngôi thánh thần, là ngôi hội đồng phán xét, là ngôi của tòa tam giáo, cũng là ngôi của cuộc đời. Đã đến lúc đem cuộc đời để quản trị cuộc đời, đem được dẫn để bị diệt dục vọng. Vì thế nên di lạc thiên tôn ở thời hạ ngôn mạt pháp này có khác hơn di lạc ở thời thượng ngôn thánh đức. Có lẽ chư đạo hữu rất phong danh lời nói bình tâm. Chư đạo hữu, nếu có một di lạc thực sự bằng tương bằng tịch đến thế gian trong kỳ hạ ngôn này, pháp cũng sẽ bị đóng đinh trên thập giá. Thời thượng ngôn thánh đức đến tao, các giáo chủ mượn thể xác giáng trần, trước đây mấy ngàn năm chúng sanh còn bản chất thuần chân mà còn như thế, thì thử hỏi hiện giờ nhân tâm quá ư loạn lạc, sẽ còn nhiều trò độc ác lớn biết hơn nữa. Di lạc hạ ngôn là thế pháp của loạn thành trị, đổi cùng thành thông, chuyển bỉ thành thới, như vậy với nụ cười phúng thích mà chư đạo hữu đã tạc, nên pho tượng di lạc thiên tôn rồi. Đó có thể duy trì niềm tin của nhân sinh từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứ không có quyền năng bửu pháp để đưa con người đến ngôi vị thành thánh tiên Phật được. Vì sao? Hiện tình thế sự ngày nay, từ đời đến đạo đều đảo điên phân tán. Đó không phải đạo hai đời, mà là làm người chẳng đạn an định trước cơn phong ba bão tố phủ phàm. Người thiếu nhân bản, thiếu linh tri lương năng, chỉ biết xu hướng theo vật chất hữu hình, quên mất ngôi chủ nhân ông hoàng cực. Cán cân công bình của nhân sinh đã chênh lệch, con người và con người đuổi xô nhau vào hố thẳm vực sâu, quên mất bản linh chân tánh. Bần tăng bảo cho nương biết của lăng qua đại hội khai điển như thế nào, muốn biết di lạc thiên tôn của thời hạ ngôn mạt kiếp, hãy dừng chân lại tất cả trước bao nhiêu dục vọng của hèn, hãy bình tĩnh để tìm thấy ánh sáng huy hoàng của chủ nhân hoàng cực. Hoàng cực tức là ngôi trung hòa giữa thiên địa vạn vật. Vậy đời có được an bình, có lập được thượng ngôn thánh đức, là chính mỗi con người phải nhận xem một di lạc thực sự ở con người. Từ bi quá thái trong mình chấm kẹt đại đồng, năm căn bản này sẽ thể hiện di lạc thiên tôn. Nhân nghĩa lễ trí tính, đó là ngôi hoàng cực. Ngược lại dòng thời gian trên 20 năm qua, dân tộc này cũng như toàn cả nhân loại đã tiến bộ đến mức độ cao. Vật chất thịnh hành, tinh thần suy yếu, không còn giữ được lòng nhân trước tha nhân, không còn nhìn chính nghĩa đối với nghĩa vụ, không còn nghề nếp thượng hạ tôn ti, phải trái đối với tư cách nhân diện nghi lễ một con người, không còn chủ trương hành động lương tâm để tròn đức trí, không còn gieo một niềm tin vào tha nhân, vào tự vật để đủ đức tin của con người. Như thế từ bi bác ái công bình chánh trực đại đồng đó cũng chỉ là lớp sơn phủ kính bên ngoài đó thôi. Hỏi thêm nhân, hỏi chư hướng đạo lãnh đạo, hỏi chư đạo hữu, đồng tăng khuyên tất cả hiện diện hôm nay là những nguyên nhân giác ngộ trong thế pháp di lạc hạ ngôn giữa thời long qua đại hội. Cơ cuộc phải sàn kỳ chót, dù muốn dù không đều phải nhận chịu trong tự phải sàn chọn lọc. Bằng tăng sư kia là một thiền sư tu niệm do chính tâm chính đức thực hành, chính nghĩa chính đạo mà lãnh hành sống với thế nhân. Ngày nay chư đạo hữu được hạnh ngộ tam kỳ ân xá, Tân thời Di Lạc cứu thế hạ nguyên đã giác ngộ phải hoàn toàn giác ngộ, đã tu hành phải thực sự tu hành. Định tìm ở không gian một bóng mờ diễn tượng, phải nhìn vào chính bản thân của chư đạo hữu, không chuyên tả, không chuyên hữu, diệt trừ tam độc, thực hành năm căn bản đã nói trên, được vậy sẽ đứng vững chân thế pháp Di Lạc cùng dự hội long hoa. Bần tăng nhìn chư đạo hữu tại đây, tất cả là những thiên ân sứ mạng, đạo tâm, đạo hữu, nhưng tư tưởng chưa hòa đồng, số đúng chưa chính trung. Hỏi chư đạo hữu, trí trung hòa, giảng vật dục yên, người lãnh đạo bậc hướng đạo lại còn có một vai trò quan trọng ở thế pháp Di Lạc ngày nay. Con rồng thiên, người có thể vẽ được dưới một danh quả phát quả, chứ chưa bao giờ thấy thực sự con rồng thiên đó. Vì thế đại hội long hoa khai diễn, chỉ có những bậc chân tu mới nhìn thấy được, cũng như chỉ có thánh nhân mới nhìn thấy được rồng thiên. Thi bài đem chân lý làm đường soi sáng, mượn bút thần gửi bản trình hai đạo màu giữ pháp không hai, người tu đạt đạo sống tài Phật tiên. Buổi hạ ngoan ngăn thiên ban bố lập tam kỳ trận độ quần linh, cái cơ tiến hóa hữu hình mãi thiên vật chất mà sinh nội loạn, nhìn khắp cá giảng ban liệt quốc cuộc tranh hùng tàn khốc phản thương, nhân cơ xảo trí khôn lường tôi tăng cơ khí lập trường đấu tranh, mộng dương đá bại thành đắc thất, dây trái quan buộc trước trói sau giả cho ra mặt thả nào, nở đem tương tắc máu đào hiển tô, ngoài sân khấu diễn trò đạo lý trong hậu trường trước quỷ mưu thần, dịch dành áo mũ đai canh, gia phong bại hoại quốc dân nghèo nàn, co vô tận đạt giả không thiếu, mảnh đất linh mấy triệu dân lành, vì sao kẻ muốn chia manh, đã chia thì khó, khó đành nhượng dai, làm chiến sĩ anh tài khẽ mặt, để nữ lưu cân quá đau lầm, quốc dân giữa chốn trần hầm, cái cơ cộng nghiệp, xin đầm thế nhanh. Ôi một dải gian sơn cẩm tú, một co trời muôn thú hưởng chung, nam phương gốc đất dễ dùng, nghìn năm lịch sử oai hùng còn ghi. Dù thế cuộc loạn ly diễn tiến, bo cơ trật vận chuyển như long hoa, hồng anh đại phá kỳ ba, thiên tôn cứu thế cho hòa vạn dân. Hỡi đạo tinh thần sáng suốt, hỡi thế nhân cao chút dội này, chữ tâm là trốn cao đài, không thiên tả hữu là ngai thượng hoàng, mai tạo quá hành tàn khó tỏ, màn vô minh phát bỏ ngoài thân, tâm linh không nhiễm bụi trần, công phu tỉnh tỏa nguyên thần phục hưng, muốn độ thân thân định nhiễm tục, muốn độ người thì lúc thì duyên, muốn thành thần thánh Phật tiên, chớ ham danh lợi, chớ thiên mỹ tà. Đây là buổi long hoa khai diễn, kề giảng kinh biến diễn khôn lường, Phật tiên đến chốn trần dương, mở cơ tận độ khai đường hồi sinh. Người tu niệm tận tình dẫn dắt, kẻ tham tàn đọa lạc đành cam, giữa cơ lọc thấm sân phạm, hỡi ai ai biết sáng làm cho nên. Lời tâm huyết kề trên thiên điểm, gửi bản cảnh tu luyện kỳ ba, nhớ cầu tự trí trung hòa, dưỡng nuôi muôn vật chính ta đã thành, mở đạo tràng viên lành gieo rải, lập quả công trọng đại tam kỳ, cùng chung sứ mạng gắn ghi, làm sao xứng đáng từ bi môn đồ. Ngài Phật đản quy mô thiết lập, để ghi dành chữ Phật thế tôn, hy sinh trong kiếp sống còn, hư không hữu tận vô cùng nguyện tâm. Quân cứu thế nghìn năm soi sáng, đức từ bi chói rạng muôn phương, cũng do một tình thương cho đời thiện lạc an khương thái bình. tín ngưỡng ấy đúc hình tạp tượng để muôn đời ảnh hưởng vạn sinh. Dưới tranh tạo hóa chi tình làm nên tiên Phật do mình đấy thôi. Hôm nay bằng tăng giải bấy nhiêu lời để chư đạo hữu được thấm nhuận lý Di Lạc Thiên Tôn thuyết Tam Lâm Quê Hội. Khi tìm đạo trước cần phải chánh tâm mới tường đạo lý Phật cao thâm, nhược bằng khí niệm lầm trần tục khó thoát yêu ma kéo đọa trầm. Năm nay lần đỡ gót dời chân giả ơn tất cả cao sơn phản hồi. Bài số 8 tâm thanh tịnh. Minh lý thánh hội tức thời mùng 8 tháng 4 canh tức 12 tháng 5 1970, khi Phật tiên nào phải quá thanh nhàn đến nỗi nào dù chốn thế gian khổ hải thương đời đang lặng ngục dắt dìu trở lại cõi Tây Phan. Giảng ảnh thiền sư bình tăng chào mừng chư thiên mạng, chư đạo hữu đạo tràng. Bình tăng danh lệnh đức bổn sư Thích Ca Như Lai giáng cơ trước thăm viếng chư đạo hữu sau thời gian xa cách, và cũng để luận bàn đôi điều đạo lý cùng chư đạo hữu. Bình tăng mời chư thiên mạng, chư đạo hữu đồng an tọa. Chư đạo hữu, thế cuộc đang đổi thay từng giờ từng phút, trong sự đổi thay ấy đối với người đời thì luôn luôn sao tâm bẩn trí buồn vui ghét sợ, nhưng đối với người tu hành tâm cửa đạo tâm phải được thanh tịnh và xem những sự kiện đổi thay ấy như nước khi lớn lúc rộng, như mây khi tan lúc hiện, và cũng như bộ máy tuần hoàn châu lưu canh nhỏ nhất là cơ thể con người, và hải tử lớn nhất là nơi vũ trụ. Bởi vì nơi cõi vô thường này không có một vật gì gọi là bất di bất dịch, chỉ có một điều là sự di dịch ấy có thấy được cùng không, có nghe được cùng không. Mình nghĩ rằng khi thấy khi nghe được mà không gọi rằng có, còn lúc không nghe không thấy được mà gọi rằng không. Vì giác quan con người chỉ có giới hạn, còn sự tuần hoàn luân chuyển của vũ trụ thì lại vô hạn vô biên. Linh hồn phạm muộn thể xác nơi cõi sắc giới này cũng như con ốc mượn hồn, đừng nên chắc cái giỏi rồi làm trở ngại bước đường tiến hóa. Sự tu học của người tu hành mục đích cuối cùng là toàn thiện toàn mỹ, để thích hợp với trình độ tiến hóa của các đấng trọn lành nơi cõi linh. Tạm mượn chỗ giả để gầy dựng cái trên, mình quan niệm rằng chỉ cực đoan theo cái trên rồi phế tất cả cái giả, nếu vậy là thả mồi bắt bóng. Tạo ra đã an định con người nơi cõi này phải làm tất cả những điều thích hợp đạo lý để phục vụ cho cõi đời này, mới nên có một nền tảng vững chắc làm bàn đạp tiến đến cõi trên. Người tu hành nhiều khi gấp phải một điểm gọi là giải thoát mà vô tình gây tạo sợi dây trói buộc càng thêm. Sự giải thoát tự nó sẽ đến, người tu cứ quan niệm, cứ thực hành đạo lý tâm vô tư vô vọng. Nếu trong lúc thực hành có tư có vọng là đã trói buộc cái giải thoát đó. Một lữ hành trên đường thiên lý thấy một bệnh nhân đói khổ ăn tinh, vì động lòng sắc ảnh trước sự đói khát ghét lạnh mà cho, chứ không vì sự làm phước mà cho. Sự cần thiết của thực tại là làm sao giải quyết hộ kẻ cơ hàng qua cơn dài dò, đó là tâm. Nếu vì sự cho là làm phước để có tài sản vô hình gửi với trời Phật, đó là hậu ý, là vọng, là tạo dây tự trói buộc đó. Cũng như ai cũng biết rằng tu là để cải tạo tư tưởng trở nên chí thiện chí mỹ, có chí thiện chí mỹ mới tương đồng với các điểm lành của thế giới trọn lành. Như Phật tiên đương nhiên sẽ được sống vào thế giới đó, nhưng khi tu thân hành đạo phải tâm thanh tịnh vô tư, kiến cơ như tác mà đừng mong vọng sẽ trở thành Phật tiên. Sự giải thoát không phải đợi đến rũ bỏ nhục thể linh hồn mới được giải thoát. Ngay lúc sinh thời, ai ai cũng có thể thực hành phương pháp giải thoát. Câu cư trần bất nhiễm đã hàm ý cho định nghĩa rồi. Nếu đợi ngày rũ bỏ nhục thể, lấy gì chứng minh rằng được giải thoát cũng không? Nếu như thế thì thiên nhiên không khuyên bảo người đời đem đạo giáo đạo để cho tất cả mọi người trọn tốt trọn lành, để an hưởng khỏi thiên đường cực lạc tại thế gian. Ngay buổi sinh thời, nếu không cải tạo được tư tưởng theo các đấng trọn lành, thì dù có bỏ nhục thể trăm ngàn lần, phục lý vẫn hoàn phục lý, luân hồi chuyển kiếp vẫn chuyển kiếp luân hồi theo nhiệt độ của nghiệp duyên. Chư đạo hữu ơi, bằng tăng chỉ một khía cạnh nhỏ của vấn đề ấy mà mỗi người đều có kinh nghiệm là có ảnh hưởng rất nhiều. Chư đạo hữu có thấy không, trên hạnh phúc của đời người đâu phải căn cứ vào vật chất hữu thể sung mãn. Một khi đã làm một việc thiện, một công đức, một điều đạo lý, tâm hồn được quan khoái uyên như mát mẻ, đó nếu không là chân hạnh phúc thì còn gọi là gì? Thánh chưa thường an bằng lạc đạo, vui trong cái vui của tha nhân, buồn khổ trong cái buồn khổ của tha nhân, nhưng biết trước cái biết của tha nhân, đó là tri đức thường túc, tri lạc thường lạc. Thế nên đạo lý không dành duyên hoặc đặc ân cho bất cứ một giai tầng nào, có tư có đắc, có hành có thành, một kiếp biết tư nên kiếp hưởng, một thời làm lỗi giảng thời tâm. Khi ở thế mà tâm chẳng nhiễm trần, khi nơi nhục thể thấy sinh thân an bằng lạc đạo nơi trần tục, giải thoát tự nhiên có sẵn phần. Khi đạt thân ở tục lành trần chẳng nhiễm, tập hàng ngày tu niệm dình tâm, lọc lừa để tránh sai lầm, việc hành chánh đạo dư thầm luôn luôn. Còn ở thế giai tuần thế tử, tùy cơ duyên cư tử cho tâm, dùng phèn nước lực lắm tâm, tập rèn tư tưởng tâm hồn thanh cao. Dù ở chỗ nơi nào cũng thế, tiếng thị phi chớ nệ chớ khen, ao bùn kèn nắm bông sen, ngàn năm muôn kiếp chẳng phen nhiễm bùn. Còn sống tạm chân cùng thế tạm, giữa quả lò hắc ám lợi danh, ai chen đua để việc dần, ngày tư nhất mực tu hành mới nên. Đời ham muốn tuổi thân danh bản, người tu hành là ẩn dạng rèn tâm, dò chân khỏi sực hố hầm dấp dịu bản tác. Tư tầm đạo cao, định chất nê sắc nào bên ngoài, mà gây nên trở ngại bước đường. Đạo thường giải tạo tình thương, từ đi bác ái trên đường quả tâm, dù giảng giáo cũng đồng nhất lý. Tập hằng ngày xả kỹ dị tha, mong sao khỏi thế nhà nhà, tình thương đồng bọc ái tha. Chính loài tu trước nhất đừng dai nợ mới, do cái danh cái lợi mà ra. Tu lo trả nợ đời qua, nghiệp duyên truyền kiếp do ta tạo đầy, làm không quả đủ đầy phúc đức, tuy vô hình chẳng mất đi đâu. Tu lo xây đắp nghiệp cầu thông cảm, tự đầu bắc nam. Người giải thế chia làm nhân ngã thật, giới tình tạo quá đương nhiên, cùng chung bản thể hậu tiên, cũng trong bộ máy diệu quyền mà ra. Đừng e sợ tu qua một kiếp không vẹn tròn ở nghiệp cầu tiên, lo là e chẳng vẹn tiền, chỉ cần chung đãi liên miên đổi dời. Đừng lo chẳng có trời chế độ, Phật thấm thiên chẳng hộ chẳng diều, lo là e được buổi chiều, trong đêm lại phải đổi chiều thay phương. Đừng e sợ lạc đường cửu vị, lo là không khắc trí vô minh, miễn kỳ tụng đọc câu kinh mà lòng lại có ẩn tình đâu đâu. Lời hay nói sâu quả kính, việc uống ăn tiền định xuống chi, Việc đời, việc đạo khác gì, lần tiêu dữ đọa, tiếng ghi muôn đời. Dù tu Phật, tu trời, tu thánh, hoặc tu thêm cổng mạnh gia vô, chung quy một nẻo phù đồ, thủy chung giảng dữ, đạo cơ mà hành. Hễ gieo được dân lần phải chỗ, đừng ngại không kết quả đông qua. Luận gần rồi lại luận ta, để chư đạo hữu nghiệm ra mà hành. Thì hành đạo hư nên tự đổi mình, lâm pha tắc tướng giới âm sinh. Thường hành nhật tụng chung như thủy, thâm tịnh tâm trung ráng giữ gìn. Bài số 9 Thiên Hạ. Minh Lý Thánh Hội tức thời mùng 2 tháng 6 canh tức 4 tháng 7 1970. Thì Thượng Đế chiếc thân đến cõi trần, lầm trong thiên mạng các nguyên nhân, dạy đời hiểu đạo phân tiền gốc, trở lại non thiên giới định thần. Dạng hạnh thiền sư đồng tăng chào mừng chư thiên mạng, chư hướng đạo cùng chư đạo hữu đạo tràng. Chư đạo hữu, đề tài đạo lý mà đồng tăng sắp nói ra đây là hai chữ thiên hạ. Chư đạo hữu vẫn biết rằng mỗi một sinh vật ở cõi thế gian này, dầu ít dầu nhiều, dầu lớn dầu bé, đều thọ bẩm một phần thiên tánh ban bố từ đấng Thượng Đế, trọn tốt trọn lành. Trong hàng sinh vật ấy có con người là hàng tối linh hơn hết, vì con người đủ điều kiện để tiến đến hàng thành thánh tiên Phật. Thế nên nay tiếng thiên hạ để chỉ loài người. Thiên thượng là đấng trọn tốt trọn lành, từ khối đại linh quang đức háo tâm bao trùm vạn loại. Thiên hạ là một tiểu linh quang thọ bẩm từ khối đại linh quang đến thận trần để tiến hóa, xuyên qua phản đường dài hy sinh là công bội đức. Con người khi hiểu thông đạo lý, tìm được mấu chốt là cái chìa khóa liên hệ giữa người và trời, thì con người sẽ tự tu, tự tạo, tự lập, tự tiến cho mình trở nên hàng thành thánh tiên Phật dễ dàng. Những tha ngôi khi điểm linh quang đã mang vào lớp áo tứ đại này, các chi bức màn vô minh bao trùm ánh sáng bất diệt. Người ở thế gian giàu hàng đạo đức quyên thâm hoặc hàng cái nhân xa đọa, cũng đều có ánh sáng bất diệt ấy ngắm ngàn nơi nội thể. Có học đạo hiểu đạo, tìm được mấu chốt là cái chìa khóa mới có thể mở lần những lớp của bức màn vô minh ấy. Lúc bấy giờ đã thấy được mình với trời vẫn là một. Bức màn vô minh là gì? Hỏi chư đạo hữu. Bức màn vô minh ấy cấu tạo bởi nhiều chất như nhãn, nhĩ, thủy, thiệt, thân, ý, hỷ, nộ, ai là ai ô, cụ, tham, tân, tri. Ngoài ra còn có danh lợi, tình, tiền, tài là những phần đáng kể phủ lấp thêm dài lên bức màn vô minh ấy. Đó là chưa kể đến những phần khác như tự ái, tự cao, tự tôn, tự đại, ích kỷ. Chư đạo hữu hình dung sẽ thấy những gì? Phải chăng là một con đom đóm nhỏ đang bị bao trùm cất kín đáo bởi nhiều lớp màn đen dày đặc? Ánh sáng yếu ớt kia làm sao soi rọi được bên ngoài? Người tu học khi biết được mọi sự vật ở trên trần là giả tạm, thì họ chỉ nương với cái tạm để tạo cái chân và cái vĩnh cửu. Thế nên không có một sự vật gì để quyến rũ họ xa chân tâm, thì họ đã chăm chú trao dồi chân tâm, chân như chân tâm hay bổn thể cũng thế, thì họ cố gắng thắng tất cả mọi sự vật giả tạm để mà nghiệp gỡ tháo lần những lớp dày đặc bức màn vô minh ấy, để ánh sáng lưu ly bất diệt thấy soi dần ra bên ngoài. Lúc bấy giờ con người cảm thấy lòng mình dễ thành dễ trụ để giao cảm với thiên liên. Từ đó là mối đầu dây vô hình nối liền giữa chân như bổn thể cùng thế giới trọn lành. Nếu một khi sợi dây thiên liên đó được nối liền, thì hệ thống vô hình giao thông giữa người và trời không phải là điều mới lạ đối với bậc chân tu siêu thoát. những trạng thái về nội tâm thường hoặc thỉnh thoảng phát triển mà ai cũng có thể cảm thấy nhất là đối với người đạo đức chân thành. Cũng như là mình, nhưng trong trường hợp ưu tư lo nghĩ mọi sự vật ở thế gian như danh lợi tình thì tâm thần cao đậm, mệt nhọc, uể oải, có lúc thấy như lãng xẹt cho nên nét mặt bơ phờ. Nhưng trong trường hợp khác, lúc ngồi tỉnh định tham thiền, cảm thấy lòng mình thơ tới mát mẻ dịu dàng, đầy niềm tin, lòng tự ái, phát hiện từ bên trong lần lần bộc lộ ra, đến bên ngoài lời nói ấm áp, trầm ngâm dịu hiền, nét mặt hiền hòa dễ thương dễ cảm. Con người ấy có lúc cảm nghe những tiếng nói từ nội tâm hoặc từ không gian dẫn lại, thế nên người tham thiền nhập định khi đã bắt được cái nối dây thiên liên vô hình ấy, họ say mê thả hồn đến không trung, xem mọi sự vật tở lâm hành tở phù danh hảo ảnh. Họ đã giải thoát mọi ràng buộc trong khoảng thời gian đó rồi. Hỏi ai là người tu muốn tầm đến cõi chanh, phải cố gắng tạo thì được những giây phút thần tiên ấy phải cõi chẩm trượt này. Có như vậy mới trở niềm tin, mới tai nghe trên đường giải thoát. Một trạng thái khác cũng tại con người của mình, có khi cần viết ra muôn dần đạo lý thao thao bất tuyệt trên những trang giấy trắng, nhưng có lúc cần viết mãi nhưng không ra một dòng. Có khi xuất khẩu tràn gian đại hải muôn lời đạo lý can ngôn nghĩ từ, nhưng có lúc lại tìm không ra những lời ấy. Cũng chính ta, tại sao khi vậy khi khác? Bởi vì khi nói và viết được lưu loát như thế, là cái ta của chân ngã, của tranh như bổn thể, còn ở trạng thái khác là cái ta của giả ngã, của vô minh. Thế nên người tu phải thận trọng dè dặt phân tách giữa những hành động của nhân ngã và giả ngã. Nếu lầm lẫn sẽ là những chướng ngại vật trong sự tu tiến. Những câu tâm tức Phật, Phật tức tâm, thầy là các con là thầy, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, Phật ma bởi lầm, là thế. Tuy trên danh từ ngôn ngữ có khác, nhưng cái thể và cái dụng của nó chỉ ngành ấy thôi. Vì vậy, người tu chỉ nhắm vào cái chân, thể và sự ích dụng đó mà tìm, mà suy nghĩ, mà nói, mà hành, chứ đừng chấp, đừng kỳ thị giữa những cái giả tướng bên ngoài, e phí thời giờ và làm bận tâm dưỡng trí. Khi trời Phật thánh tiên hoặc quỷ ma giả tranh siêu đọa ở nơi ta, minh tâm chọn lọc hành cho đúng, vàng trắng đỏ xanh rốt một nhà. Bần tăng khi nãy đã dùng chữ nói đạo sự thật, tạm mượn chữ nói ấy để diễn tả một ít khía cạnh đạo lý cũng như một vài phương pháp tu học. Chứ nếu đạo mà nói được thì không phải là đạo vậy. Bần tăng chỉ tạm mượn tới như lời gọi là đáp tình tái ngộ cùng chư đạo hữu hôm nay. Bần tăng xin cảm ơn chư đạo hữu đã thành lòng lắng nghe theo dõi những gì bần tăng vừa diễn tả. Khi tái ngộ nhưng rồi lại cách xa, âm dương nhân thế khó chia ra, mỗi người mỗi việc hành cho dạng, chung cuộc gặp nhau cũng một nhà. Tôi bần tăng xin giả tự chư đạo hữu thân. Bài số 10 trên đường tiến hóa. Minh Lý Thánh Hội, Phúc Thời, 25 tháng 9 năm Canh Tuất, 4 tháng 10 1970. Thi lớp người học đạo độ nhân gian, duy tợ tha nhân lộc kiếm vàng, dạng đục lâm trầm bao các bụi, chuyên tâm trị trí giới thời gian. Dạng hạnh thiền sư bần tăng chào mừng chư ứng đạo, chư đạo hữu đạo tràng. Chư đạo hữu đã là xin được là người ở cõi vô thường này, con người hằng chung đụng với mọi phức tạp trong nước sống. Do đó tâm tư con người cũng phải chịu ảnh hưởng một phần lớn bởi sự phức tạp đó. Thế nên người tu hành cần phải học hỏi đạo lý để phân định được cái chân cái giả, lẽ thiệt lẽ hư, điều chánh điều tà, sự thiện sự ác. Có chịu khổ không học hỏi, suy niệm phân tích rõ rệt để tìm lẽ chánh mà lánh điều tà, tìm lẽ chân mà xa điều giả, tìm lẽ thiệt mà xa điều hư, và để làm sự thiện mà xa sự ác, như những người tìm vàng trong giữa lòng đất cát. Chư đạo hữu, bởi sự nhận xét viễn cảnh tâm thượng của con người qua sự thâu nhận từ mắt thấy tai nghe, nên dễ bị dối gạt bởi giác quan. Thế nên con người dễ bị lầm lẫn giữa sự chánh tà hư thiệt, giả chân và thiện ác. Ví như người lập vàng, nếu không phải là con người có cặp mắt chuyên nghiệp, cũng dễ bị nhầm lẫn giữa vàng thau, bạc thiết, hoặc ngọc và đá. Vàng thau, bạc thiết, ngọc và đá được phân biệt tính chất của nó. Người chuyên nghiệp còn dễ dàng phân biệt ngà dụng cụ phân chất. Nhưng sự chánh tà chân giả thiệt hư thiện ác không có dụng cụ hữu thể để phân chất chân tướng của chúng, đó là điều rất khó đối với người tu học. Nhưng không phải vì sự khó đó mà các bậc chân tu hướng đạo không truyền ra chân tướng của chúng. Vậy dụng cụ để phân tích truyền ra chân tướng của chúng là chi? Hỏi là chư đạo hữu, có phải căn cứ vào cơ khí hữu thể như máy đo quan tuyến, radar, máy đo tả tuyến, chúng diễn gì để tìm loại vi trùng trong một phần nghìn của ly, vân vân? Nếu là dụng cụ hữu thể thì chỉ có tác dụng tìm ra những gì hữu thể, nhưng đối với sự chân giả thiện ác thực sự thì những dụng cụ ấy là vô dụng. Như vậy, để phân biệt được chân tướng của dữ kiện ấy cần phải dùng đến đạo tâm, chánh tâm, chân tâm và thánh tâm để phân biệt được chứng mà thôi. Nhưng sao ngôi đạo tâm, chân tâm, thánh tâm không phải dễ gì mua sắm bằng phú quý công danh hoặc bằng tiền tài thế lực, mà phải cần sự kiên tâm, kỳ trí, tinh thần, thiết tha, vô tư, kỹ với đạo đức, với dâm kỹ dĩ tha, với tinh thần phục vụ Thượng Đế và nhân tâm. Nhưng mức độ để phát triển đạo tâm, chân tâm và thánh tâm ấy không phải mỗi ai cũng đồng đều giống nhau, có là có ở chỗ đó. Nếu là dụng cụ hữu thể để phân tích những gì hữu thể thì máy móc thuộc loại nào cũng giống như đồng loại ấy. Miễn là ai có khả năng tài chánh tương xứng với dụng cụ ấy đều có thể mua về và dùng được. Còn phương tiện về tâm linh, về căn khí thì khác hẳn. Vậy nên mỗi một người giữa đạo tâm, chân tâm và thánh tâm đều có mức độ khác nhau, tùy theo căn khí, tùy theo sự tu học. Do đó, sự phát triển những dụng cụ ấy không đồng đều nhau. Chư đạo hữu hãy tạm dùng một máy thâu thanh hữu thể để thâu nhận các lần tấm điểm để ngầm hiểu mức độ về dụng cụ đo lường, sự thiệt hư chân giả và thiện ác. Không phải mỗi cái máy thâu thanh nào cũng có thể bắt được đầy đủ các lần tấm điểm xa gần, và cũng không phải mỗi cái máy thâu thanh nào cũng đều thâu nhận âm thanh rõ ràng từ bốn phương xa cách. Về căn trí của con người cũng vậy. Thế nên Thiên Liên thường nhắc nhở các hạng tín hữu trong sự tu học, nếu không có gì trở ngại thì sự tu học luôn luôn phải được liên tục trong nhịp thường hành, thời thời tập luyện, ví như pháp luân thường chuyển tiếp nối. Một bộ máy trong chiếc trời máy có chuyển động liên tục, trời mới có thể tiếp tục vượt trên đường dài. Pháp linh có thường chuyển, đạo pháp có trường lưu, dạng vật mới có thể sinh tồn và tiến hóa. Sự tu học về nội tâm có liên tục thì sự phát triển tâm linh bé nhẹ, dụng cụ đo lường chân giả thiệt hư thiện ác mới chính xác. Thời sự thành công bắt lá tâm kiếp người tu học mới được trọn vẹn, thâu ngắn khoảng đường linh hồi chuyển kiếp. trên đường tiến hóa giải thoát chẳng khác nào trên giảng nẻo đường nhân thế. Nẻo đường nhân thế khi có đường quanh cũng còn có ngã tắc. Trên đường tiến hóa cũng thế, một võ sư huấn luyện hàng trăm võ tinh trên đường võ nghiệp. Suốt trong thời gian huấn luyện, những môn tổng quát, thao diễn, thưởng thức thì môn sinh nào cũng có thể làm được đồng điều giống nhau. Nhưng hai vở là ở chỗ phân thế, phân miếng. Tự hành đạo trên trường đạo và trên quãng đường tiến hóa cũng thế. Từ cõi thượng thiên, chân linh được xuống đến cõi hằng trần, trên quãng đường dài bao nhiêu lớp. Nhưng cứ từng tự phản bổn hoàn nguyên trên quãng đường ấy rồi một thời gian dài cũng sẽ đến. Tuy nhiên, cũng có lối đi tắt trong tam kỳ phổ độ để cho các hàng hướng đạo, các bậc chân tu sớm giác ngộ. Thì chiến chỉ sinh can đảm để đi về ngõ tắt ấy, mà ngõ tắt ấy chính là dụng cụ bé nhạy để nhận tranh phân tách tính cách của sự hư thiệt chân giả thiện ác đó. Hỡi chư đạo hữu, đạo lý pháp môn vô lượng, chúng sinh căn trí vô lượng. Hỡi những ai muốn rút ngắn quãng đường tiến hóa để đi về ngõ tắt, phải thực thà trì trí chuyên tâm, hy sinh đại lượng, phá chấp định dối lầm để sống cùng quan cùng các đấng trong thú tri đai non đồng nước nhược. Bài số 11, tự tin tự giác. Phúc Lâm Thiền Điện, phúc thời mùng 7 tháng 2 năm Tân Hợi, 3 tháng 3 1971. Giảng hạnh thiền sư. Bần tăng Quan Hỷ chào chư đạo hữu lưỡng phái. Hôm nay bần tăng đến để thăm viếng chư đạo hữu và cùng chư đạo hữu lưỡng đàm đạo lý. Mời toàn thể chư đạo hữu lưỡng phái đồng tọa thiền. Khi giảng lý giai do bắt nhất thành, hạnh đường giáo chứng thuyết chân thanh, thiền lâm diễn dạng đa phi lộ, chư biểu thiên thu nhất quán linh. Bần tăng nhớ lại ngày tâm thiền trên cuộc đời tu niệm đã lắm phen xuất thế, cũng lắm phen nhập thế. Khi thấu triệt quyền di tạo hóa, rõ đường liên hồi lục đạo, đánh pháp Như Lai soi rọi duyên thông, thì mới thấy chỗ thâm thâm diệu diệu. Thời kỳ tam long qua hội, tất cả đều thu hẹp vào trong chỗ phục thủy tuần hoàn, thế nên gọi là đạo. Đạo quá phân vạn vật, đạo không ở trong chỗ hạn hẹp riêng tư, mà đạo vẫn luân lưu khắp chốn. Từ vật lớn nhất vũ trụ thiền khôn cho đến vật tế duy trong tạo vật, thế nên vấn đề xuất thế và nhập thế của bần tăng đều do cái đạo mà thực hiện. Ngày nay trước cảnh đời đảo điên xáo trộn, nhân tâm thân quá vô cùng rất đổi. Tôn giáo là những khuôn vàng phức ngập để khép con người từ chỗ xa đọa trở nên hiền thánh tiên Phật, ung đúc con người từ chỗ tổng trượt hành trần được thanh thoát cao siêu. Tôn giáo là mối dây liên quan, là cửa thông đồng cho vạn dân chủng tộc. Thế mà tôn giáo ngày nay cũng trong tình trạng chia ly phân cách, đó là do nơi lòng chẳng về một, nên tôn giáo trở thành những tổ chức riêng biệt của xã hội này, quốc gia kia, đảng phái nọ. Hỏi ai là người trí thức thời vụ, ai là người đang đi trên đường học đạo, ai muốn tìm chỗ quyên tâm của đạo lý, ai muốn thoát khỏi cảnh ràng buộc trí não tâm linh giữa cõi đời hỗn loạn này, hãy tự tính tự giác để tìm hiểu nguyên nhân nào đưa con người vào hoàn cảnh tối tâm loạn lạc này. Có tìm thấy mới biết quay về với nhân bản, với bổn tính rất thuần lương mà từ thở sơ sinh đã có hằng hữu thượng đế giáng sinh. Dân tộc Việt Nam trên 4.000 năm văn hiến đã chịu rất nhiều ảnh hưởng du nhập ở các tôn giáo ngoại bang, nhất là Trung Hoa Khổng Mạnh. Nho giáo đem lại cho nước nhà một trật tự an ninh thuần phong mỹ tục. Phật giáo đem lại cho con người giải thoát tâm linh đang bị chìm đắm trong khổ hải hồng trần. Đạo giáo dưỡng dục con người trên mọi phương diện vô vi và hữu thể. Tất cả những ảnh hưởng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của dân tộc Việt hầu hết tới ngày nay, trước cảnh thiên tai quốc nạn, sở dĩ không đem được đạo để giảng cứu tình thế trở lại hòa bình là vì con người và con người không nhìn nhau bằng đạo đức, không sống với lẽ đạo, không hành động trong lý đạo. Tóm lại, con người đã xa lần đạo lý, chỉ còn lại cái chủ thuyết mà con người tự ôm gồm riêng rẽ và cho đó là cao siêu, là tôn trọng mà thôi. Như thế, với được hòa bình càng không được an định thì mỗi con người sẽ hoàn toàn hướng về đạo đức, phát triển suốt núi nguyên tâm của đạo để an định nội tâm. Khi nội tâm an định thì ngoại cảnh dù có dao động cách nào cũng không làm cho con người đảo điên tâm kiếp nạn. Khi dòng người an định tự hư vô mới rõ nguyên nhân thoát nghiệp đồ